This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ Phương, thưa kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Quý nhà nào có thể nghe được giọng của Tom qua Internet, tức là daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, cũng có thể gọi thẳng với phòng studio chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều, để Tom gửi số điện thoại của phòng studio nếu quý khán giả nào có thắc mắc về luật pháp. Gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ này. Dạ vâng, số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Và cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM, quý khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là qua điện thoại gọi vô nếu mà không gần Internet, không trong xe, không nghe radio, gọi điện thoại cũng được. 213-493-0128 để theo dõi chương trình. 213-493-0128. Ngay bây giờ nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tom đang trong phòng studio ở Houston, nhưng mà có thể nhận tất cả những phone call của thính giả của Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Austin, Galveston, và tất cả những thính giả nào nghe trên qua Internet trên cả thế giới, gọi vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Giờ để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả gì đầu tiên cho xin tên. Hello.
Tên Hùng, chào anh Quang.
Dạ, yeah, chào anh ạ.
Dạ, mình thấy có thường mà bị mấy cái thiết kịch xe mà về chạy đó, quá may hay là đèn đỏ đó. Yeah. Rồi một thời gian có cái những cái văn phòng, không biết phải luật sư hay là những cái văn phòng dịch vụ đó, nó hay gửi giấy về. Rồi nó quảng cáo nó là mình lợi văn phòng nó để mình, nó lo cho mình thiết kịch vậy vậy, giáp tiền bao nhiêu, cái đó là có bảo đảm có lia được, có họ làm có được việc không anh Tôn?
Dạ thưa, có những cái phần đông đó, những cái đó là văn phòng luật sư gửi không à. Tại người thường không có, người mà không có bằng luật đó, không có quyền đại diện cho một người thân chủ để ra tòa, thì phần đông đó là những phòng văn phòng luật, cũng như những nghề khác trong nghề luật, cũng có những anh em luật sư mà chuyên môn làm về ticket, người ta rất giỏi về ticket. Thì thí dụ đi, anh nhờ Tom, thì bữa đó Tom ra chỉ đại diện một mình anh thôi, thì mình làm công chuyện nó lẹ hơn, nhưng mà nhiều khi tại có một case thì lại phí cao hơn. Ngược lại, một người luật sư nào mà chuyên môn về ticket ngày hôm đó, họ có thể có 50 cái ticket, thì anh thấy không, dĩ nhiên họ tính rất là rẻ. Thì khi trong cái vấn đề đó đó, người ta tính giá rẻ hơn không có phải là người ta không có kinh nghiệm hay người ta không giỏi, nhưng mà tại vì người ta có rất nhiều case ngày hôm đó, thì người ta có quyền, người ta dễ bớt cho mình hơn. Thí dụ đi, một người luật sư người ta ra ngày hôm đó tính 2 tiếng đồng hồ, có thể anh tốn 200, 300, 500, có thể 1.000 đồng cho lại phí người luật sư đó, để ra take care một cái case của anh, thì là cái case của anh nó rất là đặc biệt đối với người luật sư đó, tại vì người ta chỉ lo về case của anh thôi. Nhưng mà nếu mà traffic ticket lưu thông đó, thì nó cũng khá đơn giản. Thì một người luật sư người ta có 50 case, người ta tính mỗi một người chỉ có 35 đồng hay 40 đồng hay 50 đồng đi, mình tính 50 đồng đi, là ngày hôm đó lệ phí người ta làm được, thí dụ 2.500, thì người ta cũng lời mà mình cũng lời, tại vì anh không phải trả giá quá cao mà người ta đại diện cho tất cả mọi người. Nhiều khi anh ra tòa, nếu thính giả nào có ra tòa trong những cái chỗ lưu thông đó, traffic ticket đó, có một người luật sư người ta có một cái list có thể từ 10 cho tới 20-30 người thân chủ ngày hôm đó, không có phải là người đó không phải luật sư tốt, nhưng mà người đó nhiều khi còn kinh nghiệm hơn những người luật sư nào không quen làm ở tòa đó.
Dạ, ý của mình là họ lấy cái tiền đó họ lo cho tiền tòa luôn, phải không anh Hoàng?
Dạ thưa không ạ, cái tiền đó đó chỉ để đại diện để họ ra cho ngày cho mình ngày hôm đó thôi. Sau khi đó thì nếu mà người cảnh sát có mặt, người mà mình ví dụ đây là đụng xe đi, người mà mình đụng, người mà bị thiệt hại về mình đó, người ta có mặt cái đó thì thường thường người luật sư đó thương lượng cho mình để cho bớt cái phạt đi. Nếu không được á thì họ tìm cách để họ làm cho nó cho case anh đỡ phải trả nhiều tiền phạt. Thí dụ anh có 3 case thì họ xin tòa hay xin biện lý bớt 2 case thành 1 case. Thì cái tiền mà anh đóng 30 mấy hay 40 mấy đồng, đôi khi chỉ có 35 nó 40 đồng thôi, không phải là trả tiền tòa vậy đó. Nếu mà anh thắng thì thôi quề, anh chỉ tốn tiền đó thôi. Anh thắng là sao? Người cảnh sát không ra, người cảnh sát không nhớ anh là ai, người cảnh sát không nhớ cái ticket này là ai hết, hay người cảnh sát đó ngày hôm đó bận không ra mặt, thì cái case anh có thể họ hủy bỏ. Đó, biện lý đôi khi mở lại cái case mới. Ít bây giờ không thấy như vậy, nhưng mà cũng có, đôi khi cũng có. Ngược lại, nếu mà ngày hôm đó người cảnh sát có mặt ở đó, thì là thương lượng là anh phải trả tiền tòa hay là một tí tiền phạt. Đó, nhưng mà cái tiền mà anh trả cho người luật sư đó chỉ để cho người luật sư đại diện thôi, chứ không phải guarantee là một người luật sư đó người ta sẽ dùng cái tiền ba mấy đồng của anh đóng tiền tòa, trả tiền tòa. Nhiều khi cỡ 65 đồng cho tới 85 đồng là người ta lỗ rồi. Bởi vậy, đôi khi Tom có thấy là những người luật sư người ta tính cái giá nó khá cao, thí dụ 200-300 đồng, thì người ta hứa là nếu mà phải trả tiền tòa, người ta trả tiền tòa cho anh. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm về trước lúc Tom làm về lưu thông á, thì đôi khi mình dùng tiền của mình trả cho thân chủ luôn. Tại vì mình thấy không có công bằng, hay là mình thấy thân chủ mình có nhiều lý do thì mình trả dùm cho người thân chủ mình luôn. Nhưng mà Tom không có nghĩ người luật sư nào cũng làm như vậy hết.
Yeah. Làm cho là mạc á. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Yeah. Ai cũng làm ứng tiền túi ra chết á.
Yeah, thì nhưng mà đôi khi như vậy, nếu mình ra tòa cho thí dụ đi, cái này cũng làm cái business thôi anh, cũng như là mình ra tòa cho 5 người ngày hôm đó, thí dụ đi là mỗi người mình tính 100 đồng là 500 đồng. Thí dụ mình thắng 4 người, mình có một người kia có trở ngại gì đó thì mình bỏ ra 100 đồng trả người đó, mình cũng lời 400, thí dụ đi. Đó, cái đó thì không muốn nói là cái giá nó đúng hay không đúng hay chính xác hay không, nhưng mà thí dụ cái đó là cái thí dụ thôi. Thì cái đó cũng là một cái business thôi, tại luật sư hay là người engineer hay người bác sĩ ai cũng vậy, cũng chứ sao gì cũng phải chỉ phải sống thôi, nhưng mà mình muốn giữ khách của mình để cho người ta hài lòng thì đôi khi mình cũng phải lỗ một tí. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. 713-6648-002 giữ thứ mà thính giả nghe kế tiếp cho chúng ta. Hello.
Anh ơi. Dạ. Em có một chuyện muốn hỏi anh, là em tên là Oanh. Vừa rồi em bị một cái ticket ở Westcom anh, cách đây 4 giờ lái xe. Okay. Em đi thăm bạn em trên đó. Thì trong cái lúc mà em chạy thì cảnh sát nó đuổi như sao. Em nghĩ là mình không có over speed limit. Em nghĩ là cỡ 1-2 mai thôi, nhưng mà nó ghi trong cái ticket của em là 95 mile. Mà trong khi speed limit đó là 75 mile. Vậy thì bây giờ nó đưa cái giấy cho em, nó bắt em sai rồi, bây giờ phải làm sao anh?
Ok, khi mà họ, cảm ơn chị, khi mà họ đưa cái giấy cho chị sai, cho chị ký đó, không có phải là chị nhận lỗi, nhưng mà chị chỉ nhận là chị có nhận cái ticket đó, và trong cái giấy đó cái chữ ký của chị đề là tôi hứa tôi sẽ ra tòa. Cho Tom cơ hội để nói luôn một tí về lưu thông với ticket để cho thính giả nào mà không có hiểu rõ về luật ở đây. Khi mà mình ký cái ticket của người cảnh sát người ta đưa mình cái ticket thì lúc đó mình nên ký thôi. Không phải mình nhận lỗi, tại có những thính giả nghĩ là ô tôi ký đó tôi nhận lỗi rồi tôi không chịu. Không ký có thể bị bắt bỏ tù. Nhưng mà ký không phải là mình nhận lỗi. Ký chỉ hứa là mình sẽ ra tòa. Ra tòa để mình khai với lại chánh án, với bồi thẩm đoàn, để cho người ta xử cho mình là mình đúng hay người cảnh sát đó đúng. Đó. Thì bởi vậy chị ký đó là chị chưa có gì hết, chưa có phải lo gì hết đó. Bây giờ cái bước tới của chị làm sao? Chị có 2-3 cái lựa chọn. Một là nếu mà chị không muốn phiền quá thì chị gọi lên tòa đó, chị xin học lái xe thì chị phải nhận lỗi, xong rồi chị nói ok tôi không biết là tôi đi nhanh hay chậm ngày hôm đó, nhưng mà thôi cho tôi học lái xe để xóa ticket này, là một cách tốn có thể từ 125 đồng cho tới cả 200 đồng đó, đôi khi hơn tí nữa thôi. Cách thứ nhì, chị nhận lỗi luôn, chị nói tôi không muốn học lái xe, tôi biết là bữa đó tôi có lỗi, thôi giờ tôi trả ticket này, trên cái giấy phạt của chị nó có đề là 200, 250, 300 đó. Cách thứ ba là chị nói ok tôi không nhận học lái xe, tôi không nhận lỗi, tôi nghĩ ông cảnh sát sai. Tôi xin cái ngày ra tòa để tôi có cơ hội nói chuyện với cảnh sát và nói chuyện với chánh án. Thì cái ngày hôm đó, người ta thì khi chị xin như vậy đó, người ta yêu cầu chị điền cái đơn gửi vô rồi người ta cho chị biết cái ngày ra tòa. Khi cái ngày ra tòa đó, chị có quyền một ra tòa một mình, hai là mướn luật sư đại diện cho chị. Đó, thì cái ngày hôm đó chị cãi với lại người cảnh sát đó là tại sao bữa đó chị không có thể đi nhanh như vậy. Thí dụ, có nhiều người ta nói cho cái xe của tôi quá cũ, tôi không bao giờ đi được hơn 75 mile, là cảnh sát không có thể cho tôi ticket như vậy được nếu mình có bằng chứng như vậy. Đó, nhưng mà nếu mà chị cãi với cảnh sát thì là chị đi 70, bữa đó 75, chị nói chị đi 76, cảnh sát nói chị đi 95. Thì để cho Tom nhắc thêm về luật là như vậy. Nếu mà chị nói chị đi 76, tòa sẽ phạt là chị speeding. Tại chị đã chấp nhận là chị đi hơn 75 rồi. Tại vì speed limit lúc đó giới hạn là đi 75 thôi. Mà chị nói, ồ, bữa đó tôi đi 76 à, 77 à. Thì tòa nói, ok, vậy bà nhận lỗi rồi thì tôi phạt. Tại vì chị biết sao không? Từ 5, 10 hay 15 mile đầu tiên, cái tiền phạt giống hệt nhau à. Chị đi 76, 78, 79, 90, 80 mấy, cũng giống hệt nhau. Đó, thì bởi vậy nếu mà chị chắc chắn là chị đi dưới 75, mà cái speed limit là 75 chị mới cãi. Nếu mà bữa đó chị đi 76, 77, 78 là chị có lỗi rồi. Nếu chị ra tòa chị khai như vậy là chị đã có lỗi rồi. Đó, thì tòa sẽ phạt chị rồi. Thì tòa chẳng có xử gì hết, không cần hỏi người cảnh sát luôn nữa. Yeah.
Nhưng mà bây giờ anh, cái giờ nó cho mình là 10 ngày để tới tòa. Thì bây giờ là cái vấn đề em hỏi là xa quá như vậy, mình gọi điện lên hay là mình lái xe anh?
Được, chị gọi điện được. Thường thường những cái tòa trong thành phố nhỏ đó, nhiều khi một tháng họ mới có ngày ra tòa một lần thôi à. Đó, nhiều có những thành phố 2 tháng mới ra một lần. Thì chị cứ gọi lên đó, chị nói cái số ticket, chị nói là bị như thế nào. Cái câu hỏi của chị với người ta là như vậy. Tôi muốn giải quyết cái ticket này, giúp cho tôi được không? Người ta sẽ nói ok. Người ta giảng nghĩa, bây giờ muốn trả tiền phạt hay là muốn học lái xe, muốn gì đó thì chúng tôi làm giấy tờ cho bà gửi về. Rồi bà gửi copy của bảo hiểm với tiền bạc lên đây, cái check lên đây rồi chúng tôi giải quyết chuyện. Mình hỏi người ta như vậy thì người ta sẽ giúp mình. Thật ra những cái thành phố nhỏ đó người ta chỉ muốn lấy cái tiền của mình thôi. Tại mình lỡ có lỗi rồi, người ta đâu muốn làm khó dễ mình làm gì, mà người ta cũng biết là chị đâu có xuống dưới thành phố đó để cãi qua cãi lại làm gì, tại cách 4 tiếng đồng hồ chị đi cũng tốn cả ngày, phải không ạ?
Dạ. Thì cái trường hợp của em muốn hỏi bây giờ là giải quyết tốt nhất là luật sư.
Chị gọi tới đó chị hỏi người ta đi. Chị gọi tới đó chị hỏi là cái chỗ đó người ta giúp chị liền à. Còn nếu không chị nhờ người luật sư gọi cho chị cũng được. Tại nếu thí dụ đi, chị tới văn phòng Tom, Tom cũng gọi đó, Tom hỏi giống hệt như Tom với chị đó. Xong rồi Tom lại nói là chị đó, ok, người ta nói như vậy đó là chị muốn học lái xe hay chị muốn lên đó cãi, chị muốn sao. Mà chưa gì, nếu mà chị nhờ Tom, chị phải trả tiền cho Tom hay chị trả tiền người luật sư nào. Còn lúc đó chị gọi lên một mình chị cũng được. Tại nhất là những thành phố nhỏ đó, họ dễ dàng với mình lắm. Họ dễ giúp mình lắm.
Dạ, nào. Luật sư Tom, thí dụ như bây giờ nhờ luật sư Tom gọi lên người ta thì cái phí chạc là bao nhiêu luật sư? Nói cho biết rằng mình có thể được không?
Dạ, bây giờ đó, cuối chương trình Tom gỡ số điện thoại rồi chị gọi tới văn phòng rồi Tom giúp chị giải chuyện đó. Tại bây giờ thí dụ đi, nếu Tom nói là Tom giúp giùm cho chị rồi trời ai cũng gọi tới mình hết thì Tom không có tiền trả tiền nhà. Mà nếu Tom nói Tom tính chị mua 2.000 đồng thì chị chửi mình chết, bởi Tom không dám nói về giá cả trên radio. Thì cuối chương trình đó cỡ 4:50 đó mình cho số điện thoại để chị gọi tới, rồi nếu Tom giúp được gì Tom giúp chị.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Ok, thank you chị. Dạ, thưa mời thính giả về kế tiếp cho chúng ta này. Hello.
À, chào anh Tom, Hùng gọi lại Hùng hỏi vấn đề mà anh nói vô mình xin cái ngày khác ra tòa rồi mình mướn luật sư, thì như cái lễ phí luật sư ra tòa với mình họ tính giờ hay là mỗi cái case như thế nào, và cái phần mà cảnh sát khi họ bắn mai mình đó họ có gì để bằng chứng cho mình cãi lại. Hình như chị vừa rồi chị nói chị đi cái 71 đi mà nó lại nói chị tới 70 mấy rồi 80 gì đó, thì bằng chứng đâu, có thể nó bắn mai, lúc nó bắn mai mình đó thì nó có cái bằng chứng nó thâu lại trong cái máy hay như thế nào không hay anh Tom?
Dạ vâng, cảm ơn anh hỏi câu rất hay để Tom cho cơ hội nói thêm về này. Ok, thì người cảnh sát, người ta thường thường người ta có cái máy, người ta chỉa vô để check cái xe mình chạy bao nhanh, bao nhiêu. Người ta có thể người ta in ra, người ta có thể nhớ lại và người ta ghi vô trong cái ticket của mình. Ok, thì anh hỏi cái bằng chứng là gì? Bằng chứng không bắt buộc là phải có một tờ giấy in ra. Bằng chứng chỉ là người cảnh sát thôi. Người cảnh sát ta nói, bữa đó trên đường có 4 cái xe, 3 xe kia đi chậm. Tôi chỉa cái radar vô xe ông này và tôi thấy trong cái radar của tôi đề là 90. Thì tôi ghi xuống đề 90. Đó. Rồi thường thường tòa hay là anh hay người luật sư của anh sẽ hỏi. Vậy trước khi đó anh dùng cái radar đó anh có check chưa? Cái radar nó có tốt không? Hay là cái số nó chạy lộn xộn hết? Thì thường thường người cảnh sát người ta nói lúc nào 99% người ta đều nói sáng hôm đó tôi ra tôi check kỹ hết rồi. Và ngày hôm đó tôi cho bao nhiêu ticket ai cũng nhận hết đó. Chỉ có ông này ông không nhận thôi. Đó, thí dụ đi, cảnh sát hay nói, hay khai những cái vậy. Tại vì nó dính líu rất nhiều là không phải là người cảnh sát nói sao là tòa tin. Tại vì theo Constitution, theo luật của Mỹ này, cái trách nhiệm của cảnh sát là phải có đầy đủ bằng chứng mới buộc tội mình được. Mình không phải cần làm cái gì đó. Mình không làm, không cần làm gì đó. Mình chỉ cần im lặng thôi, cảnh sát không làm chọn trách nhiệm của họ. Thì họ phải bỏ cái ticket này. Nhưng mà bao nhiêu năm đã trôi qua, cảnh sát họ bây giờ họ quen cách làm rồi. Nên lúc nào ra tòa họ cũng khai giống hệt nhau à. Thí dụ, sáng hôm đó, tôi vô xe, tôi đã check cái máy này rồi. Và trước khi tôi chỉa cái radar này vô cái xe ổng, tôi cũng đã check, nó chạy. Tôi chỉa vô những cái xe khác, thấy 45, 35, 25, 0. Và tôi chỉa xuống đất, thấy không có gì hết. Và sau đó tôi mới check cái xe của ổng. Thì là họ khai như vậy để cho tòa thấy hay là bộ tổng đoàn thấy là cái máy đó bữa đó nó không có hư. Là một. Câu thứ nhì hỏi là ok, vậy ông có biết cái người này không? Cái người lái xe nào, ông tú mấy ông là ai hết á? Thì ông không có một cái gì mà thù oán nhau mà để phải nói oan cho ông này. Đó. Thì trả lời câu của anh đó là họ không cần có bằng chứng gì mà mình có thể cầm trong tay được. Cái bằng chứng của họ là cái lời khai của người cảnh sát và con mắt người cảnh sát nhìn vào cái radar khai lại tòa. Tôi thấy cái radar tôi nó kêu như vậy. Đó. Đôi khi có những cái máy nó in ra luôn, thì người cảnh nó in ra cái speed của mình luôn, thì người cảnh sát người ta mang cái đó ra tòa. Hồi đó có thể có, về sau này ít bây giờ có lắm, ít bây giờ người cảnh sát làm như vậy. Tại một ngày họ làm họ dùng cái máy đó bao nhiêu lần đó, thì chỉ cần có lời khai của họ thì tòa mới tin đó. Nếu mà tòa tin thôi, còn nếu mà tòa tin mình mà không tin người cảnh sát, thí dụ là bữa đó kẹt xe quá nhiều, không qua đi hơn được 65 nữa đó. Mà người cảnh sát nói mình đi 90 là rất là khó tin. Phải không ạ? Thứ nhất. Thứ nhì đó là mình có người ngồi trong xe, mình khai là bữa đó chúng tôi mới từ ở dưới exit mới vừa đi lên. Chúng tôi không bao giờ có thể đi lên 75 mile. Tòa nghe có lý thì có thể là người cảnh sát chỉ cái radar vô một cái xe khác, không rõ ràng cái xe của mình. Hay là, thí dụ người cảnh sát ghi trong cái ticket xe Camry màu trắng năm 2013. Thật ra mình đi cái xe 2009 màu đỏ. Thì dĩ nhiên trong cái ticket sau người cảnh sát khai xong, đó là bằng chứng người cảnh sát rồi, mình đưa tòa coi ticket. Vậy là ổng cho ticket xe khác rồi, ổng nhìn xe trắng mà tôi xe đỏ. Tòa thấy đúng không? Đúng không? Thì đó tòa phải bỏ. Đó, cái đó là những cái bằng chứng. Tại vì mình không cần mang bằng chứng gì ra hết. Nhưng mà mình có quyền cãi nếu mình thấy mình đúng. Ok, thì Tom không có ý kiến anh như vậy là không bắt buộc phải có một cái bằng chứng gì người cảnh sát phải mang ra để nói với tòa ngoài ra cái lời khai của người cảnh sát đó thôi. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.